Một nhân viên mua hàng đang chờ hợp đồng dài hạn nói từng thấy Thanh Nghi ở lại một mình nhiều tối. Điều đúng, nhưng vô nghĩa ấy lập tức trở thành ám chỉ. Người phụ trách truyền thông sợ nhà tài trợ rút vốn nên buộc tội Thanh Nghi cố tình gây khủng hoảng. Mỗi người có một lý do để đẩy cô ra xa, giữ việc, giữ hợp đồng, giữ hình ảnh. Những mảnh nhỏ vẫn ghép thành chiếc lồng. Tri Phong yêu cầu họ chỉ trả lời điều tận mắt thấy. Mộng Giao nhắc anh rằng ban kiểm soát cũng phải chịu trách nhiệm vì đã để một tài khoản mất an toàn. Câu nói khiến anh im lại. Quyền lực của chức vụ thắng sự dè dặt của lương tâm. Rồi 12 bản xác nhận được phát ra. Mỗi bản do một người liên quan đến một hồ sơ ký. Nội dung khác nhau đôi chút, nhưng đều khẳng định Thanh Nghi đã yêu cầu họ sửa số liệu hoặc bỏ qua bước xác minh. Một người ký vì vừa nhận tiền làm thêm. Một người ký vì con trai được xếp vào chương trình thực tập. Một người ký vì đã vay Khải Minh một khoản chưa trả. Một vài người cúi mặt như không biết phải đặt tay ở đâu. Thanh Nghi đọc từng tên. Cô không tranh cãi ngay. Cô hỏi từng người một câu rất ngắn. Anh nghe tôi yêu cầu vào lúc nào? Câu trả lời rơi vào nhiều ngày, nhiều địa điểm. Có người nói trong phòng nghỉ, có người nói trong phòng nghỉ. Có người nói qua điện thoại, có người nói bằng tin nhắn nhưng không còn giữ máy. Những lời khai chưa đủ để tự phá nhau, song chúng tạo ra những mốc mà sau này phải đối chiếu. Đến người thứ 12, Tần Nhã Tâm đứng dậy. Thanh Nghi không hỏi, cô chờ. Nhã Tâm nắm tờ giấy bằng cả hai tay. Tối hôm trước ngày giải ngân, Thanh Nghi nói với tôi rằng cô ấy có thể khiến hệ thống chấp nhận mọi thứ nếu cần. Căn phòng lặng đi, đây là lời khai có sức nặng nhất, vì ai cũng biết họ thân thiết.